thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 29 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên đối thoại giải quyết vướng mắc liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 và khu dân cư số 1 phường Tân Lập.
Những ngày qua, người dân xóm Đồng Tâm phường Đồng Bẩm rất bức xúc tại nghĩa trang của xóm xuất hiện nhiều ngôi mộ được quy hoạch quy củ, xây dựng thành khu với hàng chục ngôi mộ liền kề. Điều đáng nói, những ngôi mộ này chỉ có phần khung mà không hề có phần cốt.
Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua tuổi trẻ tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều đóng góp tích cực trong các phong trào. Nhiều mô hình hay, cách làm mới, các công trình phần việc tiêu biểu của thanh niên đã ra đời. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018.
Sáng 28 tháng 5, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, trưởng phòng Tài nguyên Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ Tái định cư thành phố đã chủ trì đối thoại với các hộ gia đình. Ông Nguyễn Anh Trúc, ông Nguyễn Anh Dũng, ông Nguyễn Phi Hùng, bà Nguyễn Thúy Nga, ông Nguyễn Tuấn Anh ở tổ 13 phường Tân Lập để giải quyết vướng mắc liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc. Các hộ gia đình được đối thoại lần này là 5 anh em ruột trong một gia đình cùng được thừa kế quyền sử dụng đất từ bố mẹ, với diện tích trên 4.470 m², gồm 1.050 m² đất thổ cư đã cấp bìa và trên 3.400 m² đất thuộc loại đất cây lâu năm chưa được cấp bìa. Các hộ gia đình cho rằng đơn giá bồi thường đất ở thấp, đề nghị được giao đất tái định cư tại chỗ, hỗ trợ việc di chuyển 3 ngôi mộ đang ở trên đất của gia đình vào nghĩa trang Dốc Lim, v.v. Sau khi nghe ý kiến của các hộ dân, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ Tái định cư thành phố đã công khai toàn bộ giá trị các khoản bồi thường, hỗ trợ đối với 5 hộ gia đình. Do di chúc thừa kế chưa phân chia tài sản cụ thể của 5 người, nên đồng chí đề nghị thu hồi đồng quyền toàn bộ đất ở và đất cây lâu năm. Về tài sản trên đất, tài sản của ai thì thu hồi, bồi thường của người ấy. Đối với nhà của chị Nguyễn Thúy Nga và anh Nguyễn Anh Dũng nằm trên diện tích đất cây lâu năm chưa được cấp bìa nên tính hệ số theo quy định. Nhà của anh Nguyễn Phi Hùng xây trên đất ở nên tính hệ số 1. Về các khoản hỗ trợ, đề nghị các gia đình nộp giấy tờ chứng minh là hộ sản xuất nông nghiệp để được hỗ trợ theo quy định. Về tái định cư, thành phố sẽ chuẩn bị quỹ đất, giao đất tái định cư cho 5 hộ gia đình. Nếu các hộ muốn nhận đất tái định cư luôn, thành phố sẽ giao đất ở tại khu dân cư 11A hoặc 11B phường Tân Lập hoặc một số khu dân cư khác trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở thống nhất các ý kiến tại hội nghị, các hộ gia đình và các bên liên quan đã ký biên bản làm việc để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo trong quá trình bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thực hiện dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc.
Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường Giải phóng Mặt bằng và Hỗ trợ Tái định cư thành phố Thái Nguyên, chủ trì cuộc đối thoại với hai hộ gia đình ông Tôn Long Minh và gia đình ông Nguyễn Văn Mạnh, tổ 2 phường Tân Lập. Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất, ông Tôn Long Minh và vợ là Dương Mỹ Lệ hiện có nhà ở, nhà xưởng kim khí và cây trồng với diện tích trên 1.600 m², trong đó 600 m² đất ở tại đô thị và trên 1.000 m² đất trồng cây lâu năm. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Phạm Thị Hồ và ông Tôn Long Chỉ. Bà Hồ và ông Chỉ có 3 người con là ông Tôn Long Minh, ông Tôn Long Dũng và bà Tôn Thị Thu Hiền. Hiện ông Dũng và bà Hiền đang ở nước ngoài. Bà Hồ và ông Chỉ đã chết, không để lại di chúc và văn bản thừa kế nào. Thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, tổ công tác đã 3 lần mời gia đình ông Tôn Long Minh là người đang sử dụng thửa đất trên thống kê, kiểm đếm đất và tài sản trên đất, nhưng gia đình ông Minh không đồng ý với lý do không nhất trí với mức giá bồi thường, yêu cầu được tái định cư tại chỗ. Tại buổi đối thoại, gia đình ông Minh bàn lệ có ý kiến đồng ý việc lấy đất làm đường Việt Bắc, phần đất lấy làm khu dân cư thì trả cho gia đình đất bám đường Việt Bắc. Gia đình không lấy tiền. Khi nào có đất tái định cư thì gia đình mới cho thống kê kiểm đếm, niêm yết công khai giá trị bồi thường các hộ tại Ủy ban nhân dân phường và nhà văn hóa. Đối với gia đình ông Nguyễn Văn Mạnh và bà Nguyễn Thị Lan, tổ 2 phường Tân Lập có diện tích 450 m² đất ở đô thị và trên 1.500 m² đất trồng cây lâu năm, gia đình ông Mạnh đã phối hợp thực hiện thống kê kiểm đếm đất và tài sản trên đất và đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường phần đất nằm trong phạm vi thực hiện dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 với diện tích đất bị thu hồi 350 m2 đất ở và trên 900 m2 đất trồng cây lâu năm. Tuy nhiên, phần đất còn lại nằm trong phạm vi thực hiện dự án khu dân cư số 1, phường Tân Lập, gia đình đã phối hợp thống kê kiểm đếm nhưng chưa ký biểu thống kê. Gia đình đề nghị được tái định cư trên phần đất còn lại. Những ý kiến của hai gia đình trên đã được đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường Giải phóng Mặt bằng và Hỗ trợ tái định cư thành phố Thái Nguyên giải thích làm rõ. Khu dân cư số 1 không bố trí tái định cư. Phần đất ở bị thu hồi thuộc dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 và khu dân cư số 1 phường Tân Lập. Được bố trí tái định cư tại tổ 3 phường Tân Lập. Các hộ có nguyện vọng được sử dụng đất tại khu dân cư số 1 phường Tân Lập sẽ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.
Thành phố Thái Nguyên hiện có 1.580 ha chè, trong đó có 80% chè kinh doanh với các giống chè lai như LDP1, TRI777, Phúc Vân Tiên, v.v. Hiện nay đang là thời điểm chính vụ cho năng suất và thu nhập cao nhất trong năm, nên bà con nông dân đang tập trung vào chăm sóc để nâng cao sản lượng chất lượng chè. Là vụ chính nên các diện tích chè kinh doanh đều phát triển nhanh hơn so với vụ đông. Tổng sản lượng chè búp tươi tháng 5 ước đạt gần 2.400 tấn, bằng 533 tấn chè búp khô, với giá bán trung bình từ 200 đến 600 nghìn đồng trên 1 kg chè búp khô, tùy vào chất lượng của từng loại chè. Gia đình chị Nguyễn Thị Quyên, xóm Nam Tân, xã Tân Cương, hiện có 3 sào giống chè lai LDP1 đang vào vụ thu hoạch. Chị Quyên cho biết.
Gia đình tôi làm theo dây chuyền chè Việt Gáp. Thế cho nên là chúng tôi chăm sóc bón phân hữu cơ rồi phun thì thuốc vi sinh rồi. Thế rồi là chúng tôi chăm bón này, thu hoạch thì nó đạt kết quả cao hơn.
Để nâng cao năng suất chất lượng chè, các cơ quan chuyên môn, cán bộ khuyến nông xã, vùng chè thường xuyên hướng dẫn nông dân chăm sóc, ủ gốc, giữ ẩm và trồng rậm những diện tích chè bị chết, phối hợp với các đơn vị chuyên môn và ủy ban dân các xã kiểm tra tình hình sâu bệnh, hại và hướng dẫn các hộ nông dân chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại đúng kỹ thuật và kịp thời. Tăng cường áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh như bón phân cân đối, chú trọng sử dụng phân bón hữu cơ, phân bón vi sinh, phòng trừ dịch hại tổng hợp, thu hái đúng kỹ thuật, v.v. Đặc biệt là tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện sản xuất chè theo quy định Việt Gáp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm chè và bảo vệ sức khỏe cho người sản xuất cũng như người tiêu dùng.
Sáng 27 tháng 5, tại Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập đã diễn ra lễ kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Nam, công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp thứ 53 trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Doãn Dũng, thành ủy viên, chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố đã trao quyết định kết nạp 9 đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Nam và chỉ định ban chấp hành lâm thời. Để sớm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động, đồng chí đề nghị ban chấp hành lâm thời cần sớm ổn định và đi vào hoạt động có hiệu quả, xây dựng quy chế hoạt động của ban chấp hành sau 12 tháng tiến tới tổ chức đại hội lần thứ nhất. Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Nam là đơn vị chuyên sản xuất gạch không nung sử dụng lát vỉa hè và phục vụ cho xây dựng. Tính đến hết tháng 4 năm 2018, công ty đã sản xuất được 35.000 m2 gạch lát vỉa hè, 2,3 triệu viên gạch không nung, 20.000 m2 sản phẩm kết cấu bê tông, đạt trên 30% kế hoạch sản xuất năm, đảm bảo việc làm ổn định cho hơn 60 lao động với mức thu nhập trung bình từ 6 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Nhằm mở rộng sản xuất, năm 2018, công ty đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cọc khoan nhồi tròn với tổng vốn đầu tư 17 tỷ đồng tại thị trấn Sông Cầu, Đồng Hỷ, dự kiến đi vào vận hành trong quý 3 năm nay.
Ngày 29 tháng 5, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình thành phố Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập 2008-2018. Dự buổi lễ có đồng chí Quản Trí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo Dân số Kế hoạch hóa Gia đình thành phố, Hồ Thị Thanh Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh Thái Nguyên. Trong 10 năm qua, với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể và sự tham gia hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân, nên công tác dân số kế hoạch hóa gia đình ở thành phố Thái Nguyên đã thực sự đi vào cuộc sống và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Công tác triển khai và thực hiện các chương trình đề án đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, điển hình như đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tiền hôn nhân, v.v. Xây dựng và kiện toàn 34 câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ 3 trở lên tại 17 xã phường, 20 câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên tại 4 xã, tổ chức gần 2.800 hội nghị tuyên truyền, nói chuyện, sinh hoạt chuyên đề cho trên 37.000 lượt người ở lứa tuổi, đối tượng khác nhau. Bình quân hàng năm có trên 80% số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Chị Nguyễn Thị Phương, cán bộ chuyên trách dân số kế hoạch hóa gia đình xã Cao Ngạn, chia sẻ cảm xúc tham gia công tác dân số.
Tham gia làm hoạt động dân số thì tôi thấy tức là những năm trước nhận thức của người dân nó chưa được nâng cao. Ví dụ như trong cái việc kế hoạch hóa gia đình hay cái việc cái tỷ lệ sinh con thứ ba, thứ tư nó còn nhiều. Thế nhưng những năm gần đây thì cái nhận thức của người dân cũng đã được nâng lên. Một phần là cũng do thông qua các kênh truyền thông được phát triển, sự truyền thông tư vấn trực tiếp của đội ngũ cộng tác viên cũng như của ban chỉ đạo dân số của xã tổ chức những cái hội nghị truyền thông rồi những cái hội nghị chuyên đề thì những người dân cũng đã được nâng lên cụ thể, kết quả cụ thể là những cái đề án sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh thì cũng đã chị em tham gia và cũng đã có những cái kết quả cụ thể.
Trong thời gian tới, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình thành phố Thái Nguyên tiếp tục thực hiện chỉ tiêu giảm tỷ suất sinh thô 0,1 phần nghìn và giảm tỷ lệ phần trăm các cặp vợ chồng sinh con thứ ba trở lên, tiếp tục nâng cao chất lượng dân số, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, đồng thời tăng cường dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản với việc cung cấp dịch vụ kỹ thuật, các biện pháp tránh thai tới từng đối tượng có nhu cầu. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, người dân hai xóm Đồng Tâm và Gia Bảy, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên rất bức xúc về việc chỉ trong thời gian ngắn tại nghĩa trang hai xóm xuất hiện nhiều ngôi mộ được quy hoạch quy củ, xây dựng thành khu với hàng chục ngôi mộ liệt kề. Điều đáng nói, những ngôi mộ được xây lên chỉ có phần khung mà không hề có phần cốt.
Tất cả chỗ này là hơn 40 ngôi mộ mới xây, chưa có người chôn,
còn cái khoảng không là xếp dự phần chưa tính.
Người rất là bức xúc và muốn hỏi xem tại sao lại có những nhà xây như vậy. Khi mà chúng tôi hỏi đến vấn đề đấy thì đầu ngành của xóm đều từ chối, cho nên chúng tôi không biết là hỏi ai. Và chúng tôi cũng chỉ mong muốn một điều là giải thích cho chúng tôi hiểu thôi.
Tôi không đồng tình với những cái việc làm như này được, bởi vì là nhà người ta thế hệ già thì không có mấy, mà trẻ thì toàn sấp tuổi ít hơn bọn tôi. Sinh ra lớn lên ở đây nhưng mà tôi chưa thấy bao giờ có cái trường hợp như thế này cả. Rất bức xúc. Bây giờ nghĩa trang chung mà một số gia đình tự ý xây như thế này.
Hôm cuộc họp có cán bộ hội đồng nhân dân xã xuống dự thì tôi cũng nêu lên ý kiến đấy. Ông trưởng xóm bảo là hôm nay không phải là cuộc họp xóm nên là cái việc đấy không đề cập đến. Hơn nữa là những cái ngôi mộ giả đấy thì là những ngôi mộ ngoài dự án người ta chuyển vào, nhưng người ta chưa chuyển được thì người ta mới xây mộ giả thế, nhưng mà đấy thực tế là không phải như thế.
Từ những bức xúc của người dân, nhóm phóng viên đã trực tiếp đến thực mục sở thị, thực trạng nghĩa trang của xóm. Tại đây, cỏ mọc tùm, phủ kín khắp lối đi, tình trạng mộ to, mộ nhỏ chồng lên nhau, không theo một lề lối, quy củ nào. Riêng dãy trong cùng của nghĩa trang, đếm sơ bộ có hơn 50 ngôi mộ giả đã được xây phần khung, trong đó có gần 30 ngôi, vữa xây còn khá mới. Không những thế, một số phần đất ít ỏi còn lại ở nghĩa trang cũng đã được gia đình nào đó xếp gạch kiểu xí phần. Ông Nguyễn Văn Túc, nguyên trưởng xóm Đồng Tâm cho biết, việc quản lý sử dụng đất nghĩa trang trước đây rất rõ ràng, có ghi chép đầy đủ số mộ và nguồn thu phí chôn cất hàng năm. Đặc biệt, không có tình trạng xây mộ sẵn như thế này bao giờ. Trước sự việc này, bản thân ông và người dân mong muốn cấp ủy, chính quyền hai xóm phải trả lời cụ thể cho dân biết thực chất sự việc này là như thế nào.
Chắc chắn là cấp ủy chính quyền phải biết. Cái người dân người ta làm cái gì người ta phải báo cáo. Chứ không để tự nhiên mấy chục cái mộ mà xây trước, người ta đặt trước thì cái việc này ai chịu trách nhiệm? Nếu mà cấp ủy chính quyền không biết thì cấp ủy chính quyền phải có trách nhiệm dân, không được phép cho làm những việc như thế được. Đấy đất của tập thể, đất của chung của dân.
Đại diện cho cấp ủy xóm, ông Dương Văn Ân, bí thư chi bộ xóm Đồng Tâm cho hay, bản thân ông mới chỉ nghe phong phanh về việc này, còn có hay không việc mộ giả ở nghĩa trang, ông không hề hay biết vì chưa thấy ai báo cáo.
Những cái mộ này xây tôi cũng không nắm được, bởi vì là nhân dân ta là có cái quyền đi lên thăm viếng mà mộ mả thì quả thực là mình cũng chưa kiểm tra mà cũng không biết là nó mộ thật mộ giả nào hết. Cái này thì phải chờ đến nhân dân phán quyết, bởi vì cái này là tài sản của nhân dân, đây gọi là vi phạm lấy của công làm tư.
Về phía chính quyền, ông Nguyễn Văn Hùng, trưởng xóm Đồng Tâm cũng khẳng định không nắm được tình trạng mộ giả liên tục mọc lên tại nghĩa trang hiện nay và ai là chủ nhân. Tuy nhiên, ông lại tự cho mình cái quyền cho phép tới 3 hộ gia đình trong xóm xây mộ chờ trước đó.
trong đó có cả gia đình là đảng viên và người đứng đầu cấp ủy chi bộ.
Có một số hộ chuyển các cái mộ nằm trong vùng đất dự án vào đấy, thế và bảo lên cho em xây mấy cái mộ chờ thì bố mẹ em cũng 80-90 tuổi cả rồi, thì tôi cho xây.
Tìm gặp bà Dương Thị Thanh Bình, bí thư chi bộ xóm Gia Bảy, một trong ba gia đình được ông Hùng cho phép xây dựng. Ban đầu bà Bình khẳng định, xóm Gia Bảy không có ai xây mộ chờ, cũng không nhận được bất kỳ ý kiến nào của người dân về vấn đề này. Với vai trò là người đứng đầu cơ sở, bà cũng chỉ nghe nói có nhiều ngôi mộ xây chờ tại nghĩa trang chung của hai xóm, chứ thực tế chưa ra kiểm tra với lý do mới đảm nhiệm vai trò bí thư chi bộ xóm được vài tháng. Hơn nữa, từ trước đến nay, việc quản lý nghĩa trang đều do xóm Đồng Tâm thực hiện. Tuy nhiên, khi phóng viên phong phanh về việc gia đình bà đã được ông trưởng xóm Đồng Tâm đồng ý cho phép xây mộ chờ, lúc này bà Bình mới nói thật.
Tôi đã có hai ông bố 93 tuổi mà đều là người có công với cách mạng cả. Ngoài ra thì cả mẹ chồng và mẹ đẻ tôi thì năm nay cũng 81 và 86 tuổi rồi, cho nên là tôi xin phép ông trưởng xóm.
Hơn 50 ngôi mộ giả được xây dựng hàng loạt, nhiều phần đất được xếp gạch giữ chỗ. Hỏi người dân ai cũng rõ, nhưng hỏi chính quyền nói không biết. Hỏi cấp ủy cũng chẳng hay. Còn những người có tới hàng chục ngôi mộ xây chờ, chiếm tới hơn 50 mét vuông diện tích đất công của nghĩa trang, lại đưa ra những lý do hết sức đơn giản.
Tôi thấy người ta xây hết cả lên tôi cũng xây. Thế nhưng mà chủ trương xây lên đấy xong rồi là ông nhà tôi được ngày được tháng là tôi chuyển sang đấy nữa. Thế còn đâu chúng tôi khi nào chết thì trốn sau.
Liên quan đến quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, ngày 30 tháng 3 năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên có quyết định số 06, quy định chi tiết về vấn đề này. Theo đó, tại điều 5 về phân cấp nghĩa trang quy định rõ, diện tích sử dụng đất cho mỗi mộ hung táng và chôn cất một lần tối đa không quá 5m2, diện tích sử dụng đất cho mỗi mộ cắt táng tối đa không quá 3m2. Còn tại khoản 3 điều 8 ghi rõ, cấm xây dựng mộ, bia mộ và các công trình trong nghĩa trang không đúng quy định. Việc xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến vi phạm về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được quy định cụ thể tại điều 54 của Nghị định 139 ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ. Theo đó, tùy theo mức độ vi phạm, mức phạt sẽ từ 500.000 đồng đến 30 triệu đồng. Tuy nhiên, tại xã Đồng Bẩm, trước đây và bây giờ, địa phương cũng như cơ sở xóm có nghĩa trang trên địa bàn chưa hề có một văn bản quy định nào về vấn đề này. Đối với sự việc đang diễn ra ở hai xóm trên, chỉ khi phóng viên liên hệ làm việc, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường mới nắm được tình hình. Như vậy, nếu áp theo quyết định 06 của tỉnh và Nghị định 139 của Chính phủ, những sai phạm trong quản lý và sử dụng nghĩa trang ở hai xóm Đồng Tâm và Gia Bảy, mức phạt có thể lên tới cả 100 triệu đồng. Thế nhưng, giải pháp mà ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Bẩm Nguyễn Văn Thi đưa ra lại theo kiểu dĩ hòa vi quý.
Chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp với các hộ gia đình cùng với các xóm để xác định nhu cầu thật sự. Nếu như có nhu cầu thật sự thì chúng tôi sẽ thống nhất để giải quyết. Thế còn những trường hợp mà xây chờ mà không có cái nhu cầu thực sự ấy, và không có tính thuyết phục ấy, thì chúng tôi sẽ bàn với cơ sở để có cái hướng giải quyết. Đặc biệt sẽ lưu ý đến cái việc nếu như các gia đình mà có người thân qua đời mà quỹ đất chặt trộn thì sẽ phải sử dụng đến các cái diện tích đất mà các hộ đã xây dựng chờ này.
Hơn 50 ngôi mộ giả được xây dựng ngang nhiên trên đất công, nhưng cấp ủy, chính quyền cơ sở lại thờ ơ và cũng chẳng ai nhận trách nhiệm về mình. Xong lại tự cho mình cái quyền đồng ý cho người khác được sử dụng trước đất của chung để làm của riêng. Điều này không những phi lý mà còn vi phạm pháp luật và trái với quy luật tự nhiên, là phấn đấu mua đất, xây nhà khi còn sống, chứ không tranh đất của công để xây sẵn nhà đợi chết. Và nếu cơ sở xóm vẫn cố tình không biết, còn địa phương vẫn giải quyết kiểu dĩ hòa vi quý, thì người dân sẽ rất khó tìm được câu trả lời thỏa đáng cho chính mình. Điều này khiến dư luận không ngừng đặt ra câu hỏi. Phải chăng lợi ích cá nhân còn quan trọng hơn lợi ích của cả một tập thể? Và mục đích của việc xây mộ chờ trong câu chuyện đang diễn ra ở hai xóm Đồng Tâm và Gia Bảy, liệu có phải vì một mục đích nào khác?
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh luôn được tuổi trẻ tỉnh Thái Nguyên xác định là việc làm thường xuyên liên tục và là trách nhiệm của mỗi cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi, nhất là của người đứng đầu cán bộ đoàn, hội đội các cấp, gắn liền với các phong trào hoạt động cách mạng của tuổi trẻ. Phong trào này đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp trong tuổi trẻ toàn tỉnh. Thực tiễn hoạt động đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên, tập thể điển hình, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Một trong những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác là chị Nguyễn Thị Thu Thảo, Ủy viên Ban chấp hành Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên. Chị là một trong những minh chứng thể hiện rõ nét các tinh thần của tuổi trẻ, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Với vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên, bản thân chị đã cùng tập thể cơ quan Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động tập thể ý nghĩa, thiết thực, thu hút được đông đảo các bạn đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia hưởng ứng. Chị Thảo chia sẻ.
Cá nhân mình thì từ khi bắt đầu làm đoàn đến thời điểm hiện tại thì mình luôn đặt ra cho một mục tiêu là luôn luôn cố gắng học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, luôn tìm tòi, học hỏi và sáng tạo hơn trong cách thức tổ chức hoạt động cũng như là cách thức triển khai các hoạt động để làm sao mà phong trào được triển khai đến với đoàn viên thanh thiếu nhi một cách hiệu quả và phù hợp với thực tiễn.
Cũng từ học tập làm theo lời Bác, nhiều mô hình hay, cách làm mới, các công trình phần việc tiêu biểu của thanh niên đã ra đời. Mô hình nông nghiệp hữu cơ khép kín của anh Nguyễn Văn Mạc, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên là một trong những mô hình phát triển kinh tế mang đậm tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ. Trên diện tích khoảng 6.000 m2, anh Mạc đã mạnh dạn nuôi giun quế làm nguồn thức ăn chính để chăn nuôi gia súc, gia cầm và chăn thả cá giống. Không chỉ vậy, với nhu cầu thực tiễn của gia đình và thị trường, năm 2013, bản thân anh đã tự nghiên cứu, chế tạo sản xuất kinh doanh máy ấp trứng gia cầm. Mỗi năm bán ra thị trường được hơn 100 chiếc, tạo việc làm cho từ 4 đến 6 lao động địa phương. Anh Mạc chia sẻ.
Cái sản phẩm này thì hiện tại là mình đã thương mại hóa được gần 3 năm nay. Thế thì cái thị trường ở miền Bắc này thì là cũng hầu như là tất cả các tỉnh trong miền Bắc này ít nhiều đã có máy của mình. Và thị trường nhiều nhất trong năm nay là nó lại tập trung vào bà con trong miền Nam và một số tỉnh của đồng bào bà con dân tộc vùng cao. Nên là mình luôn luôn là có cái tham vọng là thứ nhất là mình sẽ xây dựng một cái mô hình nông nghiệp khép kín và mang lại hiệu quả cao hơn nữa, và đặc biệt là mình sẽ mở rộng cái khu xưởng sản xuất máy và chế tạo máy này và mở thêm một cái cơ sở nữa ở trong Nam.
Không tiếp nhận bằng lý thuyết suông, những năm qua nhiều bạn trẻ Thái Nguyên học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thông qua nhiều việc làm thiết thực cụ thể như xung kích trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thông qua phong trào sáng tạo trẻ, phong trào sinh viên năm tốt, tích cực tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Thông qua các chương trình tình nguyện, các hoạt động đã thu hút hàng nghìn đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong học tập và làm theo lời Bác. Nguyễn Duy Vinh, Bí thư Liên chi đoàn Khoa toán, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên là tấm gương tiêu biểu trong học tập và tham gia công tác đoàn, hội. Vinh chia sẻ.
Sau khi em tham gia các hoạt động đoàn, từ các hoạt động đoàn đấy, ngoài những việc học tập ra thì chúng ta còn học thêm được những kiến thức về thực tế. Em cảm thấy là em cần phải tiếp tục cố gắng để xứng đáng đạt được danh hiệu thanh niên tiên tiến cho lời Bác.
Không chỉ hăng hái tham gia các phong trào của đoàn, Nguyễn Văn Nguyên là tấm gương xung kích sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ mới vào quản lý, sản xuất, đem lại lợi ích kinh tế cao cho phân xưởng tuyển than, mỏ than Phấn Mễ. Máy giàn dung tuyển nước cải tiến với một giàn dung là sáng kiến kỹ thuật được anh nghiên cứu và chế tạo lại, qua đó góp phần giảm chi phí sản xuất và nguồn nhân công cho đơn vị. Hưởng ứng cuộc vận động, tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác đã tạo cơ hội để tổ chức đoàn phát huy chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên nhằm đẩy mạnh giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng, giúp thế hệ trẻ thấm nhuần sâu sắc tình cảm, tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng của Bác, đề cao ý thức trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với quê hương, đất nước. Đánh giá về những kết quả đã đạt được của cán bộ, đoàn viên thanh niên tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong những năm qua, ông Hoàng Anh Trung, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết.
Phong trào thanh niên tiên tiến học tập làm theo lời Bác được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động trong thời gian vừa qua, có thể nói rằng đạt được những hiệu quả rất là thiết thực, tạo thành một cái không khí tốt cho thanh niên. Và đến cả những nơi vùng sâu vùng xa thì cái phong trào này cũng được thể hiện một cách rất rõ nét. Qua phong trào thì chúng tôi thấy xuất hiện nhiều những tấm gương điển hình trong thanh niên, đã góp phần rất quan trọng trong cái vai trò xung kích của thanh niên đối với xây dựng quê hương.
Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, tuổi trẻ Thái Nguyên đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của tỉnh. Nhiều phong trào của thanh niên được nhân dân và toàn xã hội đánh giá cao. Đồng chí Ngô Thế Hoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới thì với sự chỉ đạo tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung đoàn cũng như sự định hướng chỉ đạo giao nhiệm vụ của Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên thì tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh thiếu nhi, học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh, toàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện cái phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để từ đó tìm ra được những tấm gương tiêu biểu trong từng lĩnh vực, đối với lĩnh vực trong học sinh sinh viên, lĩnh vực trong thanh niên công nhân, công chức viên chức rồi các đối tượng thanh niên để sau cái phong trào này tiếp tục trở thành một phong trào lớn mạnh trong tổ chức đoàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng và của toàn quốc nói chung.
Tiếp nối truyền thống vẻ vang, tự hào, tuổi trẻ Thái Nguyên hôm nay nguyện vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng với tâm trong, chí sáng, hoài bão lớn, với ngọn lửa cách mạng rực cháy trong tim, thế hệ thanh niên Thái Nguyên đang ngày đêm phấn đấu, đem sức trẻ nhiệt tình ra sức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 29 ngày 30 tháng 5 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn trên chương gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.